Ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin.
Can thiệp lần thứ hai. Sách ngôn sứ Isaiah chương 7.
Một lần nữa, Đức Chúa phán với vua A-khát rằng: Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua A-khát trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói: Nghe đây hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Hy lễ theo luật cũ thì vô hiệu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew chương 10.
Thật thế, máu các con bò con dê không thể nào xóa được tội lỗi. Vì vậy khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Kitô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lề luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
Truyền tin cho Đức Maria. Luca chương 1, từ câu 26 đến câu 38.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần:
Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng.
Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói:
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Chín tháng trước khi mừng lễ Giáng sinh, giáo hội mừng lễ truyền tin. Lễ truyền tin là lễ trọng. Lễ con Thiên Chúa xuống thế giới này làm người. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm lớn, đã bắt đầu từ giây phút này đây. Nhưng sự trọng thể và lớn lao ấy lại diễn ra rất đỗi bình thường và bé nhỏ. Galilê là vùng đất của dân ngoại. Nazareth chỉ là một tỉnh nhỏ ít danh tiếng. Đây là nơi sinh sống của chị Maria, một thiếu nữ đã đính hôn với ông Giuse. Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với người trinh nữ Do Thái ấy vào lúc chị đang sống đời sống thường nhật như các cô gái khác. Chị sống bên cha mẹ, chờ ngày về nhà chồng. Chị có biết đời mình sắp bước vào một khúc quanh mới không? Thiên Chúa cần chị Maria cho công trình cứu độ thế giới của Ngài. Lễ truyền tin là lễ Thiên Chúa hỏi ý một thụ tạo, một thiếu nữ nhỏ bé. Ngài tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho chị. Ngài cần sự ưng thuận của chị qua trung gian sứ thần Gabriel. Thiên Chúa muốn chị làm mẹ của con Ngài. Người con ấy là vua thuộc dòng David, là đấng Messiah, là con Thiên Chúa. Chị Maria đã hết sức bối rối trước lời chào của sứ thần. Lời chào ấy khiến chị phải suy nghĩ và sợ hãi. Và khi được báo tin mình sẽ thụ thai, chị đã hỏi lại, việc ấy sẽ xảy ra như thế nào? Vì cho đến nay, chị vẫn còn là trinh nữ, chưa về chung sống với Giuse. Trước khi nói tiếng xin vâng, chị Maria đã suy nghĩ và cầu nguyện nhiều. Chị biết mình được Thiên Chúa mời gọi bước vào cuộc phiêu lưu, cuộc hôn nhân với Giuse, người mà chị yêu mến, hẳn sẽ không như cũ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chị mang thai bây giờ? Giuse sẽ nghĩ sao? Ai sẽ tin chuyện chị được thụ thai bởi Thánh Thần? Maria đã nói tiếng xin vâng, không phải vì thấy rõ con đường Chúa muốn. Xin vâng là mềm mại, buông mình để Chúa dẫn đi giữa đêm đen. Yên tâm không phải vì mình làm chủ được tương lai, nhưng vì tin nó nằm trong tay Chúa. Xin vâng là để cho những dự định và ước mơ của mình bị tan vỡ. Chị Maria đã dám chấp nhận mọi hậu quả khi nói tiếng xin vâng. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. tiếng xin vâng của chị Maria đã cho con Thiên Chúa có chỗ trong thế giới. Nhờ những tiếng xin vâng của tôi, Đức Giê-xu đi vào được thế giới hôm nay. Tôi có kiên nhẫn cưu mang Ngài trong đời tôi, để cho Ngài lớn lên cứng cáp. Trước khi tôi xin Ngài trong môi trường tôi đang sống không?
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền, một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông, một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi, để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài. Vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời.